Aviat Muli, ngày 26 tháng 3 năm 2023. Ngày gốc 1 tháng 2 năm 1994. Chủ đề: với chiếc ghế hướng thượng là trạng thái Trikon Dashi. Hãy luôn chiến thắng và trao cho người khác sự hợp tác là sức mạnh. Hôm nay, Trikon Dashi Bob Dada đứng biết ba khía cạnh thời gian, đang ngắm nhìn những người con là chủ nhân Trikon Dashi của người. Bob Dada đã trao cho mỗi người các con phương tiện để trở thành Trikon Dashi. Đó là lời chúc phúc có được trí tuệ thánh thiện và món quà đặc biệt là kiếp sinh Brahmin. Chỉ bằng việc có trí tuệ thánh thiện mà các con mới có thể biết về người cha, về bản thân và về ba khía cạnh thời gian một cách rõ ràng. Chỉ bằng cách có trí tuệ thánh thiện và có sự tưởng nhớ mà con mới có thể hấp thu mọi sức mạnh. Đây là lý do tại sao lời chúc phúc đầu tiên là có được trí tuệ thánh thiện. Bob Dada đã trao lời chúc phúc này cho tất cả các con. Nhưng con lại sử dụng lời chúc phúc này theo thứ hạng trong đời sống thực tiễn của mình. Trí tuệ thánh thiện làm cho con có thể trải nghiệm trạng thái Trikon Dashi, nền tảng cho việc hấp thu bốn môn học là trí tuệ thánh thiện. Tất cả các con đều biết rất rõ về bốn môn học. Thậm chí con còn nói về chúng. Nhưng cho dù con là con mới đến hay là con lâu năm, tất cả các con đều thông minh trong việc biết chúng và nói về chúng. Nhưng con trở nên có thứ hạng trong việc hấp thu chúng. Điểm đặc biệt của trí tuệ thánh thiện là vào thời điểm đưa bất kỳ suy nghĩ nào vào lời nói hay thực hành, linh hồn có trí tuệ thánh thiện sẽ biết ba khía cạnh thời gian trong mỗi lời nói và mỗi hành động trước khi đưa những thứ đó vào thực tế. Thông thường, linh hồn có trí tuệ bình thường biết rất rõ về hiện tại, nhưng họ không biết về quá khứ hay tương lai của mình một cách rõ ràng. Linh hồn có trí tuệ thánh thiện biết về quá khứ, tương lai rõ ràng như biết về hiện tại. Chúng trải nghiệm ba khía cạnh thời gian cùng lúc. Trên thực tế, mọi người nói rằng bất cứ điều gì bạn nghĩ, bất cứ điều gì bạn làm, bất cứ điều gì bạn nói, trước hết hãy suy nghĩ và xem xét mọi góc độ. rồi mới hành động. Hãy giữ hệ quả của hành động đó ở trước mặt bạn trước khi bạn thực hiện hành động ấy. Hệ quả là tương lai. Trí tuệ Trikandashi là số 1. Những người có trí tuệ Trikandashi sẽ không bao giờ trải nghiệm thất bại trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, trong số các con có 3 kiểu trí tuệ. Thứ nhất, Baba đã nói cho con biết về người mà luôn có trí tuệ Trikandashi. Thứ hai là những người thỉnh thoảng có trí tuệ Trikandashi và thỉnh thoảng có trí tuệ mà chỉ nhìn thấy một khía cạnh thời gian. Kiểu trí tuệ thứ ba là những người có trí tuệ bất cẩn, chỉ nhìn thấy thời điểm hiện tại và luôn nghĩ rằng bất kể chuyện gì đang diễn ra bây giờ, bất kể điều gì họ đang nhận được vào lúc này, hay bất kể cách nào mà họ đang tiến lên bây giờ, họ đều thấy ổn. Tại sao chúng ta nên lo lắng về việc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ? Tuy nhiên, bởi vì trí tuệ bất cẩn không nghĩ về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc, nó liên tục bị thành công đánh lừa. Vì vậy, con phải trở thành người có trí tuệ Trikandashi. Trạng thái Trikandashi là một chiếc ghế hướng thượng. Bằng cách ngồi trên chiếc ghế này, nghĩa là trạng thái này, con sẽ tiếp tục chiến thắng và là người trao cho người khác sức mạnh và sự hợp tác để trở nên chiến thắng. Trí tuệ thánh thiện là trí tuệ rộng mở. Trí tuệ thánh thiện là trí tuệ vô hạn. Vì vậy, hãy kiểm tra xem con đã làm cho trí tuệ của con trở thành trí tuệ hạng mấy. Báp Đa Đa đã nhìn thấy kết quả tích lũy kho báu kiến thức, đức hạnh và sức mạnh của các con. Mặc dù con đã tích lũy chúng, nhưng tại sao con lại có thứ hạng? Được thấy rằng không có một người con nào mà không tích lũy được kho báu nào. Con đã tích lũy tất cả những kho báu này, phải không? Vì vậy, tại sao lại có thứ hạng? Nếu con hỏi ai đó rằng anh có kiến thức về bản thân không? Anh có kiến thức về người cha không? Anh có kiến thức về chu kỳ không? Anh có kiến thức về triết lý của hành động karma không? Tất cả các con có mọi sức mạnh chứ? Hay là con chỉ có một vài sức mạnh mà không có những sức mạnh khác? Tất cả các con đã nói có đối với kiến thức. Tại sao con không nói có đối với sức mạnh? Acha, con có mọi đức hạnh không? Con có mọi đức hạnh trong trí tuệ của mình không? còn có kiến thức, đức hạnh và sức mạnh trong trí tuệ của mình. Vậy thì tại sao con lại có thứ hạng? Đó là sự khác biệt. Con không biết cách sử dụng kho báu đúng cách. Sau khi thời gian qua đi, con nghĩ rằng nếu tôi đã làm điều này, nếu tôi tiến lên theo cách này, tôi sẽ thành công. Vì vậy, để biết thời gian và sử dụng các sức mạnh, đức hạnh và kiến thức tương ứng với thời gian, thì cần phải có trí tuệ thánh thiện. Con nghĩ về nhiều ý điểm, kiến thức. Thậm chí, con còn thuộc lại chúng cho người khác. Và chúng cũng được ghi chú lại trong sổ ghi chép của con. Có bao nhiêu cuốn sổ ghi chép mà tất cả các con đã tích lũy? Cho đến lúc này, hẳn là có cả một kho khổng lồ. Được nhớ về người cha rằng, chỉ một vài trong số muôn muôn triệu biết đến ta như là chính ta. Và ta là gì? Tất cả các con đều biết đến ta. Nhưng để biết về ta như ta là và ta là gì? Điều này được nhấn mạnh. Sự khác biệt được tạo ra ở đây. Tương tự như vậy, có sự khác biệt được tạo ra trong việc sử dụng ý điểm kiến thức, đức hạnh hay sức mạnh cụ thể tương ứng với thời điểm là điều cần thiết. Do sự khác biệt này mà thứ hạng được hình thành. Con có hiểu lý do không? Trước hết, sự khác biệt được tạo ra trong việc sử dụng phương pháp đúng, phù hợp với thời điểm. Và thứ hai, con không tạo ra suy nghĩ hay thực hiện hành động trong khi biết ba khía cạnh thời gian. Vì vậy, thứ hạng được tạo ra. Do đó, bất kỳ suy nghĩ nào đi vào trí tuệ thì đều là hạt giống. Lời nói và hành động là sự mở rộng của hạt giống. Nếu con kiểm tra suy nghĩ, nghĩa là hạt giống. Trong khi ổn định trong trạng thái Trikardashi, làm cho suy nghĩ thật mạnh mẽ, thì tự động sẽ có thành công dễ dàng trong lời nói và hành động của con. Mục tiêu của tất cả các con là trở thành hiện thân của thành công, phải không? Vì vậy, hãy kiểm tra phương pháp. Phương pháp nào mà con đã được nói cho biết để liên tục là hiện thân của thành công? Trí tuệ của con trở nên bất cẩn vào lúc giữa. Do đó, thỉnh thoảng con trải nghiệm thành công và thỉnh thoảng con trải nghiệm việc gắng sức vất vả. Dấu hiệu của tình yêu thương của Báp Đa Đa dành cho tất cả các con là người mong muốn rằng tất cả các con sẽ dễ dàng trở thành hiện thân của thành công. Những linh hồn tín đồ tiếp tục đạt được thành công từ những hình ảnh không sống của con. Bởi vì con trở thành hiện thân của thành công trong hình dạng sống của mình. Mà những linh hồn khác tiếp tục đạt được thành công từ những hình ảnh không sống của con. Con ổn định bản thân trong trạng thái Trikandashi. Trạng thái Trikandashi là một trạng thái mạnh mẽ. Những ai có trạng thái mạnh mẽ này thì kết thúc đi mọi điều lãng phí một cách dễ dàng. Sự lãng phí thậm chí cũng kết thúc ngay cả trong giấc mơ của chúng. Nếu con không thực hiện hành động với trí tuệ Trikandashi, thì gánh nặng của sự lãng phí sẽ liên tục không cho phép con đạt được quyền đối với thứ hạng cao. Vì vậy, trong mỗi khoảnh khắc, hãy liên tục sử dụng lời chúc phúc về trí tuệ thánh thiện. Báp Đa Đa cũng đã trao cho con một tín hiệu trước đó rằng con đã trở thành linh hồn Gyani có kiến thức và Yogi có sự tưởng nhớ. Bây giờ, hãy trở thành linh hồn thực nghiệm với sức mạnh của kiến thức và Yoga. Con có thể thấy việc thực nghiệm với sức mạnh khoa học. Vậy, đâu là nền tảng chính yếu của thực nghiệm bằng sức mạnh khoa học? Đâu là nền tảng của mọi công cụ mà khoa học đã đưa ra thông qua thực nghiệm? Đâu là nền tảng của thực nghiệm khoa học? Nếu con kiểm tra một cách cẩn thận, phần lớn trong số đó là ánh sáng. Họ thực nghiệm bằng ánh sáng. Khi một chiếc máy tính hoạt động, thì nó hoạt động trên nền tảng nào? Máy tính là sức mạnh, nhưng nền tảng của nó là ánh sáng. Phải không? Vì vậy, đâu là nền tảng của sức mạnh tĩnh lặng của con? Đó là ánh sáng, phải không? Vì vậy, với yếu tố ánh sáng, chỉ với ánh sáng, họ có thể thực nghiệm theo nhiều cách khác nhau và đặt thứ gì đó vào dạng thực tiễn. Rồi thì con, với ánh sáng bất diệt của Thượng Đế và ánh sáng của con, linh hồn, và trạng thái nhẹ nhàng của con, thì có điều gì mà con không thể thực nghiệm được chứ? Con có trạng thái nhẹ nhàng, và hình dạng nguyên thủy của con cũng là ánh sáng. Vì vậy, khi bất kỳ ai trong các con mong muốn thực nghiệm, hãy kiểm tra nền tảng chính yếu của mình. Bất kỳ ai sử dụng công cụ khoa học, thì trước hết họ sẽ kiểm tra xem liệu nó có ánh sáng hay không. Tương tự như vậy, khi con thực nghiệm bằng yoga, các sức mạnh và các đức hạnh, trước hết, hãy kiểm tra xem con có nền tảng chính yếu không. Nghĩa là xem con có sức mạnh của linh hồn, sức mạnh thuộc Thượng Đế và trạng thái sáng, nhẹ hay không? Khi có trạng thái nhẹ nhàng và hình dạng ánh sáng, con sẽ dễ dàng đạt được thành công trong thực nghiệm của mình. Để làm cho sức mạnh này trở nên thực tiễn, trước tiên hãy thực nghiệm cho chính con, và rồi hãy xem mỗi tháng hay mỗi 2 tuần hãy thực nghiệm trên bản thân con với một đức hạnh đặc biệt hoặc một sức mạnh đặc biệt. Cho dù con ở trong một buổi tụ họp hay ở trong mối liên hệ và mối quan hệ với người khác, hãy kiểm tra khi bài thi đến. Tuy nhiên, trước tiên hãy kiểm tra sự thực nghiệm của con khi bài thi đến, xem con nhận được thành công trong mục tiêu duy trì sự thực nghiệm với bất kỳ đức hạnh hoặc sức mạnh đến mức độ nào. Và con nhận được thành công trong bao lâu? Thực nghiệm của khoa học là ngày qua ngày có sự tiến bộ trong việc làm cho con trải nghiệm hình dạng thực tế trong một thời gian ngắn. Càng ngày, việc đó càng mất ít thời gian hơn. Họ trải nghiệm thành công to lớn trong một thời gian ngắn. Đây cũng là mục tiêu của các nhà khoa học. Theo cách này, bất kỳ mục tiêu nào mà con giữ, hãy kiểm tra xem nó mất bao lâu, và cũng hãy kiểm tra sự thành công. Khi con thành công trong việc thực nghiệm trên bản thân, rồi nó sẽ trở nên dễ dàng để thực nghiệm trên những linh hồn khác. Sau đó, khi con trải nghiệm thành công với chính mình, lòng hăng hái, nhiệt tình trong trái tim con trong việc thực nghiệm trên người khác sẽ tự động gia tăng. Vì thử nghiệm trên chính mình, khi con ở trong mối quan hệ và mối liên hệ với người khác, tự động sẽ có sự ảnh hưởng lên những linh hồn kia từ thực nghiệm của con. Chẳng hạn như con phải thực nghiệm với sức mạnh khoan dung. Vì vậy, khi chính con thực nghiệm với sức mạnh khoan dung, linh hồn công cụ làm cho sức mạnh khoan dung của con dao động cũng sẽ được cứu thoát. Linh hồn đó cũng sẽ rời xa nơi này, phải không? Khi sống trong một nhóm nhỏ, các trung tâm là những nhóm nhỏ. Trước hết, hãy thử nghiệm trên bản thân con. Sau đó, hãy thử nó cho một nhóm nhỏ. Hãy tạo ra chương trình thực nghiệm với bất kỳ đức hạnh hay bất kỳ sức mạnh nào trong một tập thể. Vậy, điều gì sẽ xảy ra thông qua việc đó? Bằng sức mạnh của tập thể, bầu không khí tràn ngập đức hạnh hay sức mạnh đó sẽ được tạo ra. sóng rung động đó sẽ lan tỏa khắp mọi nơi. Và sự ảnh hưởng của sóng rung động, bầu không khí dĩ nhiên sẽ chạm đến nhiều linh hồn. Vì vậy, hãy trở thành những linh hồn như thế. Những người thực nghiệm theo cách này. Trước hết, hãy trải nghiệm sự hài lòng với bản thân con. Rồi, nó sẽ trở nên dễ dàng đối với người khác. Bởi vì con biết phương pháp. Cũng giống như bất kỳ công cụ khoa học nào, trước hết đều được thử dưới dạng làm mẫu. Sau đó được tạo ra với quy mô lớn hơn. Tương tự như vậy, trước hết hãy lấy bản thân con ra làm mẫu. Niềm hứng thú dành cho việc thực nghiệm này sau đó sẽ gia tăng, và trí tuệ cũng như tâm ấn của con sẽ luôn bận rộn trong đó. Thời gian và các sức mạnh mà con sử dụng cho những chuyện vặt vãnh sẽ được bảo toàn. Trạng thái hướng nội sẽ dễ dàng thu hút con. Bởi vì thực nghiệm và thành công của việc thực nghiệm bất cứ thứ gì sẽ tự động làm cho con rời xa những thứ khác. Tất cả các con có thể thực hiện thực nghiệm này, phải không? Hay là nó khó khăn? Vì vậy, năm nay, hãy trở thành linh hồn thực nghiệm. Con có hiểu con phải làm gì không? Nếu tất cả các con từng gắn mình vào việc thực nghiệm trên chính mình, thì đám đông những linh hồn thực nghiệm sẽ mạnh mẽ như thế nào? Vì vậy, những tia ánh sáng, nghĩa là sóng rung động của tập thể, sẽ vô cùng vĩ đại. Con chỉ cần quyết tâm cho điều này. Tôi nhất định phải làm việc này. Không nên có sự ảnh hưởng của sự bất cẩn của người khác lên con. Mà người khác nên bị ảnh hưởng bởi lòng quyết tâm của con. Sức mạnh quyết tâm có hướng thượng không? Hay là sức mạnh bất cẩn là hướng thượng nào? Lời chúc phúc của Báp Đa Đa đó là: ở đâu có lòng quyết tâm, chắc chắn sẽ có thành công. Vì vậy, con sẽ trở thành gì? Con sẽ trở thành người thực nghiệm và là người được đặt trên chiếc ghế Trikandashi. Thứ ba, con sẽ trở thành gì? Con sẽ trở thành hiện thân của thành công, tương ứng với thời gian và phương pháp. Vì vậy, đây là bài tập về nhà cho năm nay. Bài tập về nhà này sẽ tự động mang con đến gần với cha. Con đã thấy cha Brahma rồi đấy. Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, ông ta suy nghĩ về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của nó. Xem xét mọi thứ một cách cẩn thận, rồi thực hiện hành động và cũng truyền cảm hứng cho người khác thực hiện. Không có bất kỳ sự bất cẩn nào. Nghĩ rằng bất cứ chuyện gì đã xảy ra rồi sẽ ổn, rằng nó sẽ ổn, rằng nó phải như thế. Không. Vì vậy, hãy nói theo gương cha Brahma. Dễ dàng để nói theo gương cha mà, phải không? Con chỉ cần sao chép ông ấy thôi, phải không? Con có sự khôn ngoan để sao chép, phải không? Acha, đây là nhóm nhận được cơ hội. Con đã trúng giải phụ. Khi ai đó đột nhiên trúng số, anh ta trải nghiệm hạnh phúc, thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy, đây là nhóm may mắn, phải không? Một nhóm may mắn nhận được cơ hội. Những người khác tiếp tục nghĩ về việc khi nào họ sẽ đến đây. Trong khi con thì đã đến đây rồi. Bây giờ, lượt của những người con hai lần nước ngoài sắp bắt đầu. Người dân ở Bharat đã nhận được giải sổ số của họ. Bất kỳ chương trình retreat nào mà những người con hai lần nước ngoài tạo ra, chúng đều nỗ lực rất tốt cho chương trình đó. Chương trình mang những linh hồn cung cụ đến gần là tốt. Và con tiến lên cùng với lòng can đảm ở mức độ nào? Con nhận được thành công hướng thượng cho mỗi năm ở mức độ đó. Con có trải nghiệm này, phải không? Đã có lúc rất khó khăn để tiếp xúc với những linh hồn công cụ đặc biệt. Và bây giờ, nó có vẻ như thế nào? Có nhiều người đến hơn con nghĩ, phải không? Vì vậy, đây là quả trái tức thì của lòng can đảm. Danh sách ở Bharat cũng đang gia tăng. Trước đây, con từng nỗ lực để gửi lời mời, trong khi bây giờ họ tự đến đây. Nó đã trở nên khác biệt, phải không? Họ nói rằng họ sẽ đến. Và con nói rằng con không còn chỗ cho họ. Đây là hình dạng thực tiễn của những người con luôn duy trì lòng can đảm và nhận được sự trợ giúp từ người cha. Acha gửi đến những linh hồn chủ nhân Trikondashi ở khắp mọi nơi, gửi đến những linh hồn có trí tuệ thánh thiện, luôn biết tầm quan trọng của thời gian và sử dụng mọi kho báu tương ứng với thời gian. Gửi đến những linh hồn luôn thực nghiệm trong phòng thí nghiệm hướng nội. Gửi đến những linh hồn luôn can đảm. Những người luôn trải nghiệm sự giúp đỡ thực tế từ người cha. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste từ Bap Dada. Bap Dada gặp các Daddy, các linh hồn cung cụ cư ngụ trong phòng thí nghiệm nào? Chức năng của phòng thí nghiệm trong suốt cả ngày là gì? Con tiếp tục tạo ra những phát minh mới, phải không? Con tiếp tục có trải nghiệm mới. Và con cũng có những cú chạm bởi những phương pháp mới. Bởi vì những ai là linh hồn công cụ thì có lời chúc phúc đặc biệt để đặc biệt được chạm đến bởi những điều mới mẻ. Chỉ sau một thời gian ngắn, con sẽ bắt đầu nghĩ và con sẽ nhận được những cú chạm về điều gì phải xảy ra bây giờ và điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Linh hồn công cụ đặc biệt cần lập kế hoạch để gia tăng lòng hăng hái, nhiệt tình và mang lại sự chuyển hóa. Con không thể ở yên mà không làm điều gì đó. Trí tuệ của con xử lý việc này, phải không? Con không kinh ngạc khi nhìn thấy những điều này. Để tiến lên với lòng nhiệt tình, hăng hái, con phát triển một trí tuệ có kế hoạch. Maya lập những kế hoạch mới để làm lung lay tập thể. Con nghe những điều mới mẻ, phải không? Tuy nhiên, con lập kế hoạch để tiếp thêm lòng can đảm và nhiệt tình cho mọi người. Con đã bao giờ cảm thấy kinh ngạc về điều này chưa? Con không kinh ngạc, phải không? Maya sẽ không làm cho con thuộc về bà ta theo cách cũ, phải không? Bà ta cũng sẽ mang lại những điều mới mẻ. Acha. Lời chúc phúc. Mong con là chủ nhân toàn năng, người du hành đến ngôi nhà ngọt ngào của mình trong vòng một giây trên chiếc máy bay tâm trí thanh khiết và trí tuệ thánh thiện của con. Các nhà khoa học cố gắng phát minh ra thứ gì đó sẽ di chuyển với tốc độ nhanh. Họ tiêu tốn rất nhiều cho điều đó và cũng tốn rất nhiều thời gian, năng lượng. Tuy nhiên, con có một công cụ mà không phát sinh chi phí cho việc di chuyển với tốc độ nhanh. Ngay khi con nghĩ về nó, con đã đến đó rồi. Con đã nhận được công cụ là tâm trí thanh khiết và trí tuệ thánh thiện. Trên chiếc máy bay tâm trí thanh khiết và trí tuệ thánh thiện, con có thể đi bất cứ khi nào con muốn và trở về bất cứ khi nào con muốn. Không ai có thể ngăn cản vị chủ nhân toàn năng. Khẩu hiệu: khi con luôn có trái tim trung thực, con tiếp nhận được lời chúc phúc từ đấng vỗ về những trái tim. Om Shanti.